Kính thưa cộng đoàn, chúng ta rất hãnh diện vì các thánh tử đạo trên đất nước chúng ta. Phải nói rằng Giáo hội Việt Nam đã đóng góp tương đối là nhiều. 117 vị đã được phong thánh năm 1988. Chỉ là một số nhỏ, có thể nói như vậy, đã được giáo hội tuyên thánh một cách công khai chính thức. Nhưng mà bên trong đó còn biết bao nhiêu hồ sơ phong thánh, chuẩn bị phong thánh ở Roma. Thực sự chỉ có mấy ngàn, nhưng mà các vị mà đã hy sinh vì đức tin trong Việt Nam chúng ta nhiều lắm. Người ta nói về cái phương diện mà có thể làm hồ sơ được thì khoảng 100 ngàn vị. Nhưng mà dầu sao đi nữa thì cái số 117 vị hiển thánh so với những giáo hội kỳ cựu bên Tây, bên phương Tây đó thì là nhiều, tương đối là nhiều. Và ở đây đấy, riêng Rồng Đa Minh trong số 117 vị thì đã có 38 vị thuộc gia đình Đa Minh. Và cái đó có thể là một cái niềm hãnh diện cho chúng ta. Trong số các vị đã hy sinh thì chỉ có một số ít vị thừa sai, còn thì hầu hết là người Việt Nam chúng ta, trong hàng giáo sĩ cũng như là giáo dân. Và chúng ta có thể nói là hãnh diện vì điều đó. Chúng ta cảm tạ Chúa vì cái hồng ân lớn lao cho giáo hội Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Và chính nhờ ở cái mầm mống đó, mầm mống đức tin mà các vị thánh tử đạo đã gieo, chúng ta có được cái tình trạng ngày nay. Và chắc chắn cách nào đó chúng ta vẫn hãnh diện với những người của các tin tổ chức khác, các cái tôn giáo khác. Thế nhưng mà chúng ta liệu đã thật sự tôn kính các thánh tử đạo cho đúng mức chưa? Cho nên hôm nay là cái dịp để chúng ta suy nghĩ về cái trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Thế thì thứ nhất, chúng ta phải tìm hiểu các thánh tử đạo. Về phương diện này, thực sự ra chúng ta chưa có nhiều những cái phương tiện, chưa có nhiều những cái tài liệu phổ biến về các thánh tử vì đạo. Phải nói rằng là đa số chúng ta chỉ biết rất lơ mơ về các thánh nói chung, và ngay cả về những vị mà có lẽ gần gũi chúng ta cách này cách khác, những vị đã hy sinh đức tin ở trong địa phương của chúng ta, hoặc là ngay chính trong họ chúng ta cũng còn biết rất là lơ mơ, huống chi là các vị khác. Dù sao đi nữa thì cái về cái tư tưởng thứ nhất này là chúng ta phải tìm cách này cách khác để học hỏi thêm về các ngài, được bao nhiêu hay bấy nhiêu với những phương tiện ít ỏi mà chúng ta hiện có. Nhưng mà nếu chúng ta quan tâm thì khi nào có dịp, không phải chỉ những buổi lễ mà nói chung khi nào có thể được, chúng ta vẫn tìm cách để hiểu thêm một chút về các ngài, về vị này, về vị kia, nhất là những vị mà có thể liên hệ với chúng ta hơn về phương diện họ hàng, hoặc là về phương diện quê hương, địa phương. Chúng ta quan tâm thì chúng ta sẽ tìm cách này cách khác để hiểu thêm về các ngài, để biết các ngài hơn. Tôi nghĩ đó là cái điều thứ nhất. Người ta vẫn nói rằng là vô tri thì bất mộ, không biết thì làm sao mà yêu mến được. Chúng ta chỉ có một ý niệm rất là chung chung thì chúng ta cũng chẳng tha thiết lắm. Cho nên thì cái điều thứ nhất là chúng ta phải cố gắng tìm mọi cách để hiểu thêm, để biết thêm về các thánh tử đạo của chúng ta. Có những vị đã sống thật sự là cuộc sống của chúng ta thôi. Khi tôi còn học ở bên Roma đó, thì tôi có được một vị trong cái ban gọi là điều tra phong thánh cho Việt Nam, thì Ngài có trao cho tôi một cái tập để nói chung về các thánh tử vị đạo hồi thời bấy giờ đấy. Đó là 1962-63. Thì tôi thấy rằng là đọc truyện của các thánh tử vị đạo không có cái gì đặc biệt. Những chức vị như là làm trùm trưởng ở trong giáo họ thì cũng chỉ một số thôi. Còn ngoài ra là những người rất là bình thường, những nông dân, những thợ, những người làm đủ mọi thứ nghề. Thế nhưng mà đời sống của các ngài thì tôi thấy chả khác gì bây giờ đối với chúng ta. Có điều là nghèo hơn, đơn giản hơn. Nhưng mà về cái kiểu gọi là người Việt Nam đó, thì chỉ loanh quanh luẩn quẩn với cái nghề ở nhà quê vậy thôi. Thì tôi thấy có cái rất là vui đó, đó là có những vị tử vị đạo ngoài sống như thế nào thì đi vào tù vẫn cái chuyện đó, đánh bạc với nhau cho nó vui, thế rồi uống rượu. Thế thì ngoài những cái lúc mà phải làm cái chuyện gì đó mà người ta bắt làm thì các ngài lại vui với nhau theo cái kiểu đó. Và có khi có những dịp mà được phép ra ngoài thì các ngài vẫn sống như thế thôi. Nhưng mà đến khi mà cái giờ phút quyết liệt phải chọn lựa giữa cái chết và cái sự sống, nghĩa là phải bỏ đạo để mà sống, thì các ngài đều rất là cương quyết. Những người quê mùa, những người ít học, những người đơn giản cũng như những người trí thức, những người có địa vị, tất cả đều bỏ hết để mà giữ cái lòng tin vào Chúa, sẵn sàng chết. Và chắc chắn đấy là cái thanh luyện cuối cùng của các ngài, làm chứng cho Chúa bằng cái mạng sống của mình, bằng cái chết của mình. Thì đấy là đời sống các vị tử đạo của chúng ta, rất đơn giản khi còn sống, chỉ có quyết liệt lúc phải chọn lựa Chúa hay là đời sống trên trần gian này của mình. Còn vì các thánh tử vì đạo thừa sai đấy, thì chúng ta thấy là thật sự các ngài hy sinh quá quá nhiều. Khi mà ngay còn sống, các ngài sống cái đời sống ở bên Âu Châu quen thuộc và tương đối là tiện nghi, nhưng mà xong cái này thật là khổ. Thật là khổ bởi vì không có một cái gì gọi là tiện nghi về vật chất hết. Nay chỗ này, mai chỗ khác, chui lủi. Bởi các ngài là người Âu Châu cho nên khó mà tránh, khó mà giấu mặt được. Chính vì thế mà những cái cuộc sống như vậy, ngoài những cái chuyện gọi là khổ sở về vấn đề ăn uống, về vấn đề được sống, thì các ngài rất là lo lắng vì cái chuyện mà người ta cứ tìm cách lùng bắt đủ mọi thứ. Thế nhưng mà tất cả các vị đó đã sẵn sàng hy sinh hết khi cần để mà dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Chính nhờ các ngài mà chúng ta có đức tin ngày nay. Thế thì đấy là cái điểm mà chúng ta phải cố gắng để tìm hiểu thêm được tí nào hay tí đó. Cái điểm thứ hai là chúng ta phải cầu nguyện, cầu xin với các ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa vì các ngài, vì đức tin mà chúng ta lãnh nhận là các ngài để lại cho chúng ta. Như lời Chúa Giêsu đã nói về chính mình ngài mà các vị tử đạo đã thực hiện. Hạt lúa, hạt thóc gieo xuống đất phải mục đi, thối đi thì mới sinh ra những cái bông hạt khác. Các thánh tử vị đạo đã sống trọn vẹn chuyện đó. Và chúng ta nhờ đó mà được thừa kế cái lòng tin. Chúng ta cầu nguyện với các ngài. Chúng ta càng biết thật sự có một lòng tôn kính vị nào đó trong số các vị tử đạo của chúng ta mà thành tâm chạy đến với ngài một cách thường xuyên, thì chắc chắn dần dần chúng ta sẽ cảm thấy mình ham thích học hỏi, tìm hiểu về các thánh tử đạo. Và chắc chắn những lời chúng ta tâm sự với các ngài, chắc chắn là các ngài sẽ lắng nghe và nâng đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho bản thân mình được đức tin càng ngày càng vững hơn. Và như tôi đã nói, cầu nguyện cho dân tộc chúng ta, cho giáo hội Việt Nam chúng ta, thêm những người con từ những các cái tôn giáo khác trở về với Chúa. Thật sự ra thì chúng ta phải đặc biệt nghĩ đến cái trách nhiệm này. Tại sao đồng bào chúng ta còn quá xa đối với đức tin Công giáo? Chắc chắn trách nhiệm chúng ta là lớn trong vấn đề này. Chúng ta cầu xin các thánh tử vị đạo cho đồng bào của chúng ta, nhất là những người sống chung quanh chúng ta chưa biết Chúa, để các ngài cầu nguyện cho chúng ta, giúp chúng ta càng ngày càng biết, quan tâm đến vấn đề truyền giáo, quan tâm đến vấn đề làm chứng cho đức tin trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Các thánh tử vị đạo khi còn sống đơn sơ giản dị, nhưng mà luôn luôn đức tin là cái lẽ sống của các ngài, và khi cần hay là mọi lúc, các ngài sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ vững lòng tin đó. Rồi cái cuối cùng, cái điểm thứ ba có lẽ quan trọng nhất, đó là mình tìm cách mình sống đức tin, bắt chước các ngài, theo gương các ngài để mà sống đức tin. Tất nhiên thời đại chúng ta không có bị bách hại như các ngài, nhưng mà thiếu gì cách để chúng ta bị thử thách bằng đức tin của chúng ta. Có khi những tư tưởng, những chuyên tuyên truyền nó còn nguy hiểm hơn là những cuộc bách hại về phần xác. Thế thì chúng ta cần phải giữ vững lòng tin bằng cách là luôn luôn biết dùng lời cầu nguyện, biết học hỏi đức tin và cầu xin các thánh tử vị đạo để giúp chúng ta luôn luôn nêu cao cái đời sống đức tin của mình. Không cần phải là bô bô cách này cách khác, mà mình chỉ sống lòng tin như là Chúa Giêsu đã nói trong bài tin mừng hôm nay. Những người mà theo Chúa, tức là muốn trở thành môn đệ của Chúa, thì vác thập giá hàng ngày. Chúng ta để ý câu nói này, Chúa Giêsu không bảo là phải vác thập giá khi người ta bách hại hay là mình gặp khó khăn, mà hàng ngày. Thánh Luca trích lại lời Chúa Giêsu nói, nhấn mạnh như vậy, vác thập giá hàng ngày có nghĩa là cái gì? Là chúng ta sống đời sống hàng ngày của chúng ta thôi, không cần phải làm cái gì khác, nhưng mà ý thức rằng cái đời sống đó là cái thập giá, và hơn nữa là thánh giá Chúa Giêsu chia sẻ với chúng ta. Chúng ta có thể vác một phần đỡ cho Chúa Giêsu, vác thập giá hàng ngày, tức là sống đời sống đức tin, chu toàn bổn phận của mình về mọi phương diện, về phương diện tôn giáo, về phương diện xã hội, về phương diện người công dân. Mỗi một người đều có những bổn phận của mình, và mình thi hành bổn phận đó vì Chúa, vì yêu mến Chúa, thì chắc chắn là mình sống đức tin và mình làm chứng cho Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu nói rõ như vậy đó, vác thập giá hàng ngày vì tôi, chứ không phải chỉ vì những lý do tự nhiên khác. Vì tôi có nghĩa là nhờ đức tin mà mình chu toàn những bổn phận đó theo thánh ý của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, xin cho mỗi người chúng ta tôn kính các thánh tử vị đạo, thì biết thật sự tìm hiểu các ngài càng ngày càng nhiều hơn thì tốt hơn. Rồi chúng ta cầu nguyện với các ngài, và nhất là chúng ta theo gương các ngài bảo vệ đức tin của chúng ta, làm chứng cho Chúa Giêsu bằng cuộc sống hàng ngày, sống chu toàn bổn phận mình, nhưng mà coi bổn phận đó như là thánh ý của Chúa, bổn phận đó như là cái thập giá mà chúng ta chia sẻ với Chúa Giêsu, để cùng chết với Chúa Giêsu và hy vọng chúng ta sẽ cùng phục sinh với Chúa. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.